Kính chào quý vị và các bạn, đây là kênh podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, xung đột, mâu thuẫn kéo dài, thậm chí xảy ra những va chạm phức tạp để đấu tranh quyền lợi trong việc sử dụng và chi trả các loại dịch vụ. Đây là thực trạng diễn ra khá phổ biến giữa cư dân và chủ đầu tư tại nhiều chung cư trên cả nước. Theo thống kê từ Bộ Xây dựng cho thấy, tính đến cuối năm 2022, cả nước có 5.857 nhà chung cư. Trong đó có ít nhất 10% xảy ra tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến quản lý vận hành. Ở những thành phố lớn như là Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, khảo sát từ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cũng cho thấy tỷ lệ xảy ra tranh chấp lên đến 15%. Và các thống kê này thì chưa phản ánh đầy đủ số lượng tòa nhà có xung đột trong thực tế, nhưng đã cho thấy tranh chấp đang gia tăng. Giải pháp nào giải quyết xung đột giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư sẽ là nội dung được đề cập trong podcast Điều Bạn Quan Tâm hôm nay. Đồng hành cùng quý vị và các bạn tại phòng thu lúc này có nhà báo Duy Hưng. Cảm ơn nhà báo Duy Hưng đã tham gia chương trình.
Vâng, cảm ơn biên tập viên Trịnh Phương đã giới thiệu tôi và cũng xin được kính chào quý vị khán giả.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa nhà báo Duy Hưng, như tôi vừa nêu ở trên, xung đột, mâu thuẫn kéo dài, thậm chí xảy ra va chạm, đấu tranh quyền lợi là thực trạng giữa cư dân và chủ đầu tư tại không ít chung cư. Trong những cuộc tranh chấp dù chiếm số đông nhưng dường như cư dân thường rơi vào thế yếu bởi thực tế là sau nhiều lần phản đối, không những hai bên không tìm được tiếng nói chung mà thậm chí cư dân còn bị chèn ép nhiều hơn. Nhà báo Duy Hưng có thể lấy một ví dụ điển hình về vấn đề này ạ?
Vâng, những sự việc này thì nếu mà chúng ta theo dõi báo chí chúng ta sẽ thấy rất là rõ thôi. Tôi có thể nêu ví dụ về thực tế này ở cái sự kiện gần đây nhất là chung cư Artemis ở quận Thanh Xuân, Hà Nội mới diễn ra. Đó là cái hiện tượng là bị người dân bị khóa bánh xe, bị chặn xe không cho ra vào, bị kéo xe ra khỏi hầm. Những cư dân ở chung cư Artemis quận Thanh Xuân này đã phải chịu cái cảnh này rất là nhiều ngày rồi. Khi mà phản đối cái giá dịch vụ gửi xe tăng cao. Thậm chí là có những cư dân là chấp nhận giá mới mà chủ đầu tư đưa ra nhưng mà họ vẫn bị cấm để xe vĩnh viễn do những cái gọi là xung đột đấy. Theo văn bản cam kết của chủ đầu tư với cư dân đã ký vào năm 2018 thì giá gửi xe được giữ nguyên cho đến khi ban quản trị được thành lập. Tuy nhiên là đến nay thì ban quản trị vẫn chưa được thành lập. Thế nhưng mà đơn vị vận hành thì đã tăng giá gửi xe ô tô từ 1,5 lên 2,3 triệu đồng. Xe máy thì tăng gấp đôi lên mức 120.000 đồng. Từ năm 2024, ô tô sẽ là 2,5 triệu đồng. Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân thì đã khẳng định là giá gửi xe ở chung cư này phải theo quy định không được quá 1,8 triệu đồng đối với ô tô. Tuy nhiên là với những hành vi mà chúng ta đã biết ấy, đó là ngăn cản xe, khóa bánh v.v. thì để yêu cầu cư dân phải chấp nhận theo cái giá cao mà ban quản trị đề ra, ban quản lý chung cư đề ra thì cho thấy là đó là một cái hành vi coi thường pháp luật của chủ đầu tư. Cái hành động ngăn cản người dân gửi xe, thế rồi là khóa bánh v.v. thì nó dẫn tới cái xung đột ngày càng lớn, ngày càng gay gắt giữa cư dân với lại chủ đầu tư. Người dân thì rất là ức chế, cảm thấy bất lực.
Vâng, và để hiểu rõ hơn về cái cảm giác bất lực này của người dân thì chúng ta cùng nghe sau đây chia sẻ từ phía cư dân tại chung cư Artemis, anh Nguyễn Ngọc Tuấn và chị Phùng Thị Thúy Hạnh.
Mọi người cố gắng tuân thủ theo pháp luật và theo thỏa thuận nhưng chủ đầu tư đã phá bỏ mọi nguyên tắc, mọi thỏa thuận, cả tất cả các quy định ban hành về biểu phí và giá.
Chủ đầu tư còn muốn chúng tôi là phải khổ sở đến như nào để chủ đầu tư mới dừng lại những cái hoạt động gây hấn như thế này.
Và cũng về nội dung này thì luật sư Hoàng Văn Hướng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhìn nhận.
Việc mà cưỡng chế xe của người ta một cách vô thức, cái vấn đề hành vi cưỡng chế chỉ có khi áp dụng pháp luật và cơ quan có thẩm quyền. Nhưng mà một chủ đầu tư thực hiện các quyền dân sự mà cưỡng chế cái tài sản của người ta, đó là dấu hiệu vi phạm pháp luật mà cần phải lên án, cần phải nghiêm khắc để mà xử lý.
Như vậy là chúng ta thấy rõ ràng nguyên nhân xảy ra xung đột phát sinh từ vấn đề rất nhỏ thôi, như là giá vé gửi xe, thưa nhà báo Duy Hưng.
Có thể nói là đúng nhưng mà chưa đủ. Một vấn đề quan trọng nhất ở đây chính là việc chậm trễ thành lập với ban quản trị một cách hợp pháp. Để giải quyết những xung đột thì cho dù là nhỏ nhất như chúng ta có thể là lấy ví dụ ở trên rồi đấy, thì ban quản trị chung cư sẽ đóng vai trò rất là quan trọng, có thể nói là trụ cột cốt lõi. Nhưng mà đến nay thì có tới gần 33% chung cư Hà Nội chưa thành lập được ban quản trị. Trong đó thì có những chung cư chậm trễ đến hàng chục năm nay rồi. Ban quản trị thì chưa thành lập, có nghĩa là chủ đầu tư sẽ dựa vào đó để tự tung tự tác. Cái dùng cái từ này tôi nghĩ là cũng không quá đâu. Không phải công khai minh bạch các khoản thu, khoản chi trong hoạt động quản lý nhà ở khu dịch vụ thương mại. và định như là chúng ta thấy là nhiều khi là họ cứ tự ý tăng giá thôi và cũng chẳng theo quy định nào của pháp luật.
Vâng, về vấn đề này thì mời nhà báo Duy Hưng cùng với lại quý vị thính giả và các bạn nghe nhận định từ luật sư Hoàng Văn Hướng và luật sư Bùi Quang Hưng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
Tức là từ cái quyền quản lý, vận hành, khai thác các cái lợi ích ở không gian chung chủ đầu tư mà không thành lập ban quản trị, tức là một mình một ngựa, quyết định cả về giá cả, rồi chiếm dụng cả về tiền bảo trì. Và chúng ta phải thấy rằng là cái tiền giá cả mà thu các dịch vụ phí đấy là nếu mà theo quy định chung là phải thông qua hội nghị nhà chung cư.
Vì chúng ta biết rằng cái quỹ bảo trì, cái tiền lãi từ quỹ bảo trì là rất lớn. Và có nhiều chủ đầu tư họ cho rằng là họ giữ cái đó và họ có quyền chi tiêu cho cái việc hoạt động của cư dân sau này, thì họ có thể trừ vào cái việc đó. Do vậy là họ đã tìm mọi cách để trì hoãn cái việc thành lập ban quản trị, cũng như chúng ta vừa biết là giữ quỹ bảo trì.
Thưa quý vị và các bạn, thưa nhà báo Duy Hưng, tranh chấp giữa cư dân và chủ chung cư đang có cái sự gia tăng. Và vấn đề này thì chúng ta đang đặt ra là nhiều chung cư chưa thành lập được ban quản trị theo quy định. Vậy pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào, thưa nhà báo Duy Hưng?
Tôi có thể viện dẫn ra đây như thế này. Đó là luật nhà ở năm 2014 và thông tư số 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng đã có quy định rất rõ về tổ chức ban quản trị nhà chung cư cũng như là quyền và trách nhiệm của ban quản trị nhà chung cư. Chúng ta có thể hiểu là ban quản trị nhà chung cư là một tổ chức sẽ chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động vì mục đích chung của nhà chung cư và sẽ là đại diện cho toàn bộ các chủ sở hữu của tòa nhà chung cư đó. Đặc biệt thì ban quản trị nhà chung cư là có tư cách pháp nhân, có con dấu và thực hiện các quyền cũng như là trách nhiệm được quy định tại luật nhà ở, tức là theo quy định của pháp luật. Ngoài ra thì cái việc mà bầu bãi miễn cái thành viên ban quản trị thì được thực hiện thông qua hội nghị nhà chung cư mà không phải thành lập, mà không phải là do công ty cổ phần hay là hợp tác xã. Theo khoản 3 điều 17 quy chế ban hành kèm theo thông tư số 02/2016 của Bộ Xây dựng đã, thì ban quản trị nhà chung cư sẽ có nhiệm kỳ hoạt động 3 năm và được bầu lại tại hội nghị nhà chung cư thường niên của năm cuối nhiệm kỳ, trừ trường hợp có hội nghị bất thường để thay thế ban quản trị. Còn ban quản lý nhà chung cư mà được đề cập tại thông tư 02/2016 thì đó là một tổ chức được thuê hoặc có thể là do chủ đầu tư để thực hiện việc quản lý vận hành nhà chung cư. Đồng thời thì ban quản lý chung cư có thể là thu phí quản lý vận hành nhà chung cư của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư hàng tháng hoặc là theo định kỳ để duy trì cái việc là bảo dưỡng rồi là điều khiển hệ thống thang máy, bơm nước, máy phát điện, cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phòng cháy cháy v.v. của cái tòa nhà chung cư đó. Thế như vậy thì ban quản trị và ban quản lý nhà chung cư là hai tổ chức khác nhau.
Như vậy là quy định và các chế tài thì đã rất rõ ràng rồi. Quy định thời gian thành lập có, quy định xử phạt có nhưng mà lại không thực thi. Hàng loạt lý do được đưa ra để biện minh cho việc chậm thành lập ban quản trị chung cư. Và rõ ràng nếu làm hết trách nhiệm thì chính quyền địa phương không thể ngoài cuộc trước những xung đột, những tranh chấp, thậm chí là những xô đẩy cãi cọ kéo dài. Nhà báo Duy Hưng nhìn nhận thế nào về vấn đề này ạ?
Có lẽ là biên tập viên Trịnh Phương gọi là dùng từ gọi là giảm tránh thôi. Xô đẩy cãi cọ cho nó nhẹ thôi. Thực tế đây là xô sát và có bạo lực rồi chứ không phải là không. Thực tế cho thấy là những cái sai phạm của các chủ đầu tư rồi các ban quản lý đấy, nếu có bị xử lý thì nó chỉ dừng lại cái việc là phạt hành chính thôi. Có thể là đến vài chục triệu hay gì đó thì nó cũng không là cái gì so với cái mối lợi mà người ta thu được cả. Ví dụ như là việc mà người ta nhắc đến nhiều ấy là cái quỹ bảo trì đấy. Đấy, nó rất là lớn thì nó chả là gì cả. Thế thì người ta cứ mặc kệ. Có vẻ như là chủ đầu tư rất là gọi là nhờn với lại luật. Rất coi thường khách hàng. Điều này thì không chỉ làm ảnh hưởng trực tiếp tới cái quyền lợi của cư dân đâu, mà còn gây khó khăn trong công tác quản lý về hành chính của địa phương nữa. Và rõ ràng cái điều chúng ta thấy rất là rõ đó là gây mất đoàn kết, gây mất trật tự an ninh trong cái khu vực đó.
Vâng ạ. Cũng về vấn đề này thì chúng ta cùng nghe quan điểm của ông Mạc Đình Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội và ông Nguyễn Chí Thanh, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.
Trách nhiệm phải là của chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương phải đứng ra đôn đốc việc thành lập ban quản trị và tổ chức hội nghị chung cư lần đầu. Cũng như trách nhiệm của chính quyền địa phương phải xây dựng cái kế hoạch để đi kiểm tra và xử lý hoặc đề xuất các cơ quan cấp trên để xử lý các vi phạm.
Tôi nghĩ rằng chắc chắn là có trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở đây về cái việc là chúng ta chưa xử phạt, thì đấy là cái vấn đề, là một trong những cái thứ bắt buộc chúng ta phải làm để mới giải quyết được vấn đề.
Thưa quý vị và các bạn, thưa nhà báo Duy Hưng, có một thực tế là cả với những chung cư đã thành lập được ban quản trị thì vẫn có tình trạng là ban quản trị trục lợi trong quá trình tổ chức vận hành, và có những chung cư ban quản trị chi tiêu bất thường, không được đối chứng, không được giám sát, tự thỏa thuận mua sắm, sửa chữa mà không báo cáo minh bạch với cư dân. Và không chỉ đối với những thành phố lớn mà thực tế là ngay tại tỉnh Thái Nguyên thì những mâu thuẫn, những xung đột liên quan tới vấn đề nộp phí quản lý vận hành khu chung cư cũng liên tục xảy ra. Nhà báo Duy Hưng có thể nêu vụ việc điển hình không ạ?
Gần đây nhất thì chúng ta có thể thấy là ở Thái Nguyên chúng ta ấy là cái chung cư Tibico. Sự việc nó xảy ra vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm nay. Thì công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ đã thực hiện một cái hành vi đó là cắt nước đối với một số hộ dân ở cái khu chung cư này. Cái khu chung cư ở tổ 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên ấy. Lý do là do vì không nộp phí quản lý, phí vận hành khu chung cư từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2023. Cái sự việc này thì được phản ánh trên báo chí và kể cả trên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên ấy. Thì ngay sau khi Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có thông tin ấy, thì tối ngày 2 tháng 11 ấy, thì ban quản trị của chung cư Tiến Bộ lắp đồng hồ mở nước tạm thời cho một số cái hộ dân mà bị cắt nước đó, đó khoảng 6 hộ. Thế thì đã đảm bảo cái nguồn nước để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày, nhưng mà nó chỉ là cái giải pháp tình thế thôi. Vâng. Do có sự can thiệp của cơ quan báo chí rồi cơ quan quản lý thôi. Vâng. Thế còn thì quan điểm của người dân ở cái khu chung cư này với lại cái chủ đầu tư đấy thì vẫn còn đang rất là mâu thuẫn khác biệt về cái việc là cái phí quản lý, phí vận hành chung cư tính từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2023 của 15 hộ cơ, chứ không phải chỉ có 6 hộ đâu.
Vâng ạ. Về vụ việc này thì phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã ghi lại những ý kiến của các bên liên quan, và từ phía cư dân thì nêu quan điểm về vấn đề không nộp phí. Chị Trương Thanh Nga, cư dân ở chung cư Tiến Bộ, Tibico, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nói.
Quan điểm của chúng tôi là không nộp phí vì những cái lý do sau. Lý do thứ nhất đó là chủ đầu tư lập ra ban quản trị, ban quản lý không đúng, không hợp pháp, không có tư cách pháp nhân. Khi mà được lập ra thì ban quản trị và ban quản lý lại đưa ra một cái số tài khoản cá nhân của một cái người tên là Phạm Thị Nhài, chúng tôi cũng không biết là ai, mà họ thuê. Thì không thể là tiền của dân chuyển vào một tài khoản cá nhân được. Thứ ba là trong cái thời điểm đó thì chưa tổ chức được một cái hội nghị nhà chung cư để thông qua cái nội quy quy chế. Và cái lý do thứ tư đó là chúng tôi cũng không được thỏa thuận, không được bàn bạc để thông qua nhất trí về cái việc là các khoản phí ở trong chung cư.
Và cũng là những bức xúc liên quan đến các dịch vụ tại khu chung cư, chị Lê Thị Nga cũng là một cư dân của chung cư Tiến Bộ Tibico, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên bày tỏ.
Quá trình vận hành của ban quản lý và ban quản trị thì mang lại những cái dịch vụ không thỏa đáng. Tài sản của chúng tôi như là xe ô tô và xe máy bị phá hoại, hư hỏng, cáo xước. Thì chúng tôi đã phản ánh với lại ban quản trị và ban quản lý nhưng mà không được xử lý. Việc vệ sinh thì ban đầu là chỉ có một người thực hiện việc vệ sinh này một lần trên tuần. Chúng tôi đã phản ánh rất nhiều nhưng mà cũng chưa mang lại được những cái hiệu quả như cư dân ở đây mong muốn.
Về phía công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ thì giải đáp các thắc mắc của người dân cũng như là hướng giải quyết của công ty, ông Trần Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ cho biết.
Tất cả các hoạt động thu chi đó đều có bộ phận chuyên môn làm việc. Thu những cái hạng mục gì, chi hạng mục gì đều có công bố báo cáo lên trên cư dân về cái việc thu chi đó. Về phía bên ban quản lý thì luôn luôn đồng lòng nghe theo gọi là biểu quyết của cư dân 250 hộ và chỉ có 15 hộ là phản đối cái việc này. Bên ban quản lý sẽ có công văn xin ý kiến người dân đến tận tay người dân là có đồng ý xóa nợ hay bắt buộc phải thu. Nếu như mà vận hành mà không có kinh phí thì sẽ không vận hành được. Và các cái công nợ cũ nếu không đóng thì tất cả các hộ còn lại, các cư dân còn lại cũng sẽ nói rằng là những tháng đó phải truy thu trả lại cho tôi, thì như vậy nó sẽ lại gây rối loạn thêm.
Ngay sau khi phát sinh mâu thuẫn giữa các hộ dân và chủ đầu tư tại chung cư Tiến Bộ Tibico tại tổ 2 phường Hoàng Văn Thụ, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ đã nhiều lần tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp giữa hai bên cũng như có những cuộc họp của các sở ban ngành liên quan để giải quyết vấn đề này. Ông Hà Quang Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết một số giải pháp cụ thể.
Đối với việc quản lý vận hành của khu chung cư là cần thiết và được sự đồng thuận của đa số người dân để đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Tuy nhiên cái việc cắt nước, Ủy ban phường cũng đã có trao đổi với công ty là phải có cái sự đối thoại với người dân và cũng mong muốn những cái hộ dân đấy trong cái thời gian chờ công ty giải quyết những cái thủ tục hồ sơ tiếp theo thì cũng có cái sự đồng tình ủng hộ để công ty tiếp tục vận hành quản lý những khu chung cư sao cho nó đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, để chấm dứt tình trạng xung đột, tranh chấp, trả lại những quyền lợi đáng có cho cư dân, bắt buộc chính quyền địa phương, cơ quan chức năng phải vào cuộc sát sao hơn, chấn chỉnh, rà soát, thắt chặt công tác giám sát, quản lý các chung cư trên địa bàn. Cần thành lập ban quản trị thì thành lập, cần xử lý sai phạm thì xử lý, có như vậy mới có thể đảm bảo trị an xã hội. Tới đây, nội dung podcast Điều bạn quan tâm hôm nay cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Duy Hưng đã đồng hành cùng chương trình hôm nay.
Cảm ơn biên tập viên Trịnh Phương đã cho tôi tham gia chương trình này và cũng xin được chào tạm biệt quý vị thính giả.
Chương trình hôm nay có sử dụng tư liệu của VTV, VOV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các nội dung đáng chú ý khác.